Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ Minh Tâm, Gia Hưng và Trọng Thành xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 8 năm 2017. Báo Trung Quốc đả kích Việt Nam vì chống Bắc Kinh tại ASEAN. Nhật Bản ra sách trắng quốc phòng cảnh báo mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga ra tòa về nhận hối lộ 2 triệu đô la. Dân biểu Quốc hội lập pháp Venezuela quyết giữ phòng họp để bảo vệ tính chính đáng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc không chắc lay chuyển được Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc vào hôm nay đã lớn tiếng công kích Việt Nam với những lời lẽ rất nặng nề. Lý do là vì Việt Nam đã cố gắng thuyết phục ASEAN có ngôn từ cứng rắn hơn đối với các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông và đã ít nhiều thành công.
Một bài viết trên ấn bản Anh ngữ của tờ China Daily chạy tựa Việt Nam lạc điệu so với phần còn lại ASEAN, tố cáo vai trò bị gọi là phá đám của Việt Nam khi cố gắng thúc đẩy chương trình nghị sự của chính mình trong cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN. Theo China Daily, Hà Nội đã cố đưa ngôn từ cứng rắn vào bản thông cáo chung của ASEAN để chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tờ báo gọi đây là một hành động đạo đức giả vì Việt Nam là nước đi trước trong việc xây dựng đảo. Tuy nhiên, theo China Daily, không có thành viên ASEAN nào khác đồng quan điểm với Việt Nam và các cụm từ đề xuất không được đưa vào thông cáo chung công bố hôm Chủ nhật. Trong một bài thứ hai lấy tựa đề Việt Nam che giấu sai trái của mình bằng cách thổi phồng việc cải tạo đảo đá, tờ China Daily đã quay sang thóa mạ Việt Nam. Tờ báo trích dẫn một số nguồn tin xin ẩn danh khẳng định rằng chính Việt Nam là nước đã thúc đẩy khối ASEAN đưa từ ngữ quan ngại trước các hành động bồi đắp đảo đá và bản thông cáo chung của các ngoại trưởng Đông Nam Á. Theo nhận định của nguồn tin này thì Việt Nam giống như một kẻ đi ăn trộm nhưng lại hô bắt trộm, vì Việt Nam cũng bồi đắp đảo đá tại Biển Đông trong những năm gần đây, đồng thời tăng cường quân đội trong khu vực.
Những lời đả kích được tung ra sau khi tại Manila hôm qua, có tin là Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hủy bỏ một cuộc gặp được dự trù với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề các hội nghị ASEAN. Thông tin này đã bị báo chí Việt Nam phản bác bằng cách công bố ảnh hai người bắt tay nhau nhưng không xác định địa điểm cụ thể. Theo hãng tin Anh Reuters, chính quan chức của Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đã tiết lộ rằng cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng bên lề hội nghị khu vực đã bị hủy bỏ trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa hai nước trên vấn đề Biển Đông. Theo Reuters, các quan chức Đại sứ quán Trung Quốc không đưa ra lý do hủy bỏ cuộc họp dự kiến. Nhưng khi được hỏi, một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại nói là hai người đã gặp nhau rồi. Trong lúc đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Cũng theo hãng tin Anh, các phương tiện truyền thông nhà nước ở Việt Nam đã cho biết là hai bộ trưởng đã có một cuộc gặp theo kiểu pull aside, tức là kéo nhau ra một bên để nói chuyện, và công bố ảnh hai ông Vương Nghị và Phạm Bình Minh bắt tay nhau. Còn hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có chuyến công du đầu tiên tới Thái Lan kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014 tại nước này. Mục tiêu chuyến thăm nhằm thuyết phục Bangkok gia tăng cô lập chế độ Bình Nhưỡng theo lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc.
Theo một quan chức ngoại giao cùng đi với ông Tillerson, được AFP trích dẫn, Hoa Kỳ từ lâu nay lo ngại ngày càng có nhiều công ty xuất nhập khẩu Bắc Triều Tiên sử dụng Thái Lan như là một cánh cửa mở ra bên ngoài cho các hoạt động kinh tế. Vẫn được coi là đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, Thái Lan là một trong số ít các nước Đông Nam Á duy trì quan hệ ngoại giao và thương mại với Bắc Triều Tiên. Quan chức ngoại giao Mỹ nói thêm là Washington muốn chính quyền quân sự Thái đóng cửa các công ty bình phong tại Bangkok phục vụ các hoạt động buôn bán làm ăn của Bắc Triều Tiên với bên ngoài. Một biện pháp nữa nhằm cô lập Bắc Triều Tiên là Mỹ đề nghị Thái Lan thắt chặt chế độ cấp visa nhập cảnh đối với công dân Bắc Triều Tiên cho đến giờ vẫn được cho là quá dễ dãi. Tuy nhiên, Washington không muốn các biện pháp thắt chặt quản lý visa làm ảnh hưởng tới các trường hợp người Bắc Triều Tiên chạy tị nạn. Thái Lan vẫn là điểm trung chuyển của nhiều người Bắc Triều Tiên chạy trốn chế độ Kim Jong-un trước khi sang nước thứ ba mà chủ yếu là Hàn Quốc.
Cũng liên quan tới Bắc Triều Tiên, trong bản báo cáo quốc phòng hàng năm được công bố vào hôm nay, Tokyo nhấn mạnh chương trình tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa ở mức độ cao. Sách trắng quốc phòng Nhật Bản cũng báo động về tham vọng quân sự của Trung Quốc.
Từ nhiều thập kỷ nay, Nhật Bản vẫn theo dõi rất sát những tiến bộ công nghệ của người láng giềng Bắc Triều Tiên. Mối lo ngại của Tokyo càng lớn hơn từ khi Bình Nhưỡng trong tháng 7 đã hai lần phóng thử tên lửa lên lục địa. Trong lời mở đầu của sách trắng, tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Onodera nhấn mạnh, xin trích, đặc biệt từ năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã tiến hành thử hai vụ thử hạt nhân và bắn hơn 20 tên lửa đạn đạo, mối đe dọa giờ đã ở cấp độ mới. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đánh giá, từ nhiều năm trở lại đây, Bắc Triều Tiên đã đạt được các tiến bộ lớn trong công nghệ chế tạo tên lửa. Giờ đây, tên lửa Bắc Triều Tiên có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân là một mối đe dọa lớn và tức thời. Trong một chương khác, sách trắng Quốc phòng Nhật dành cho mối lo ngại trước các tham vọng quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Bộ trưởng Onodera nêu rõ, liên quan đến Trung Quốc, chúng ta cực kỳ lo ngại trước các tác động đến môi trường an ninh trong vùng và trên thế giới, khi Trung Quốc tiếp tục có các đòi hỏi đơn phương không thích hợp với trật tự thế giới hiện nay.
Trở lại với hồ sơ Bắc Triều Tiên, phát biểu tại Diễn đàn An ninh khu vực khối ASEAN vào hôm qua ở Manila, khi đề cập đến lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng, Bắc Kinh là phía chịu tổn thất nhiều nhất, nhưng ông cũng bày tỏ cam kết của Trung Quốc chấp thuận lệnh trừng phạt một cách nghiêm túc.
Tuần vừa rồi, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt kinh tế đối với Bắc Triều Tiên. Theo đó, Bình Nhưỡng sẽ cấm xuất khẩu than, sắt, chì, quặng chì và hải sản. Nghị quyết còn bao gồm các biện pháp ngăn chặn quốc tế đầu tư vào Bắc Triều Tiên, ước tính tổn thất kinh tế của Bình Nhưỡng có thể lên tới 1 tỷ đô la. Reuters trích lời ông Vương Nghị, do là bạn hàng lâu năm với Bắc Triều Tiên, chính Trung Quốc là bên chịu tổn thất nhiều nhất khi áp đặt lệnh trừng phạt này. Nhưng để giữ gìn an ninh khu vực, Trung Quốc sẽ thực thi lệnh cấm vận một cách đầy đủ và nghiêm túc. Trước đó, chính quyền Bắc Kinh đã bày tỏ cam kết trừng phạt theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc, nhưng vẫn duy trì quan điểm rằng không nên để các án trừng phạt nhắm vào chính quyền Kim Jong-un ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Bắc Triều Tiên. Còn trong lĩnh vực quân sự, theo thông cáo được đăng tải trên trang mạng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Hải quân và Không quân Trung Quốc đang tập trận tại Vịnh Bột Hải thuộc vùng biển Hoàng Hải, gần với bán đảo Triều Tiên. Theo Bắc Kinh, cuộc tập trận này có mục đích thử vũ khí và luyện tập khả năng tấn công bờ biển cũng như đối phó với các mục tiêu trên không. Hiện chưa rõ ý đồ của buổi tập trận này, nhưng trong quá khứ, Trung Quốc đã không ít lần chỉ trích các buổi tập trận phô trương nhằm đe dọa Bắc Triều Tiên giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc, cho rằng làm vậy chỉ gây căng thẳng cho khu vực.
Về quan hệ Indonesia và Nga, Jakarta đã có một sáng kiến rất hay là đổi nông sản lấy chiến đấu cơ Nga. Dẫn lời một quan chức Indonesia vào hôm nay, AFP cho biết Jakarta sẽ đổi dầu cọ và cà phê để lấy su khôi của Nga, nhân lúc Moscow đang bị quốc tế trừng phạt gặp khó khăn về nguồn nhu yếu phẩm.
Phát ngôn viên Bộ Thương mại Indonesia cho biết tuần trước Indonesia đã ký với Nga một thỏa thuận dự trù mua 11 chiến đấu cơ Sukhoi trả bằng các nhu yếu phẩm, cụ thể là dầu cọ và cà phê. Ông Marolok nói, ý tưởng đổi thực phẩm thiết yếu lấy chiến đấu cơ đã được gợi lên từ năm ngoái. Trong lúc nước Nga đang gặp khó khăn về hàng hóa tiêu dùng và sản phẩm thiết yếu do lệnh cấm vận của Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ, các quan chức thương mại của Indonesia nhìn thấy ở đó một cơ hội làm ăn tốt với Nga. Trong chuyến công du Nga của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Lukita tuần trước, hai bên đã ký một thỏa thuận trao đổi dầu cọ và cà phê lấy chiến đấu cơ. Theo Bộ trưởng Lukita, thì hướng làm ăn trên với Nga thời gian tới sẽ còn mở ra trong lĩnh vực khác như năng lượng hay hàng không dân dụng. Thông tin Jakarta đổi nông sản lấy chiến đấu cơ Nga đưa ra vào lúc hôm nay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bắt đầu chuyến thăm Indonesia 2 ngày.
Về thời sự nước Nga, vào hôm nay tại Nga đã bắt đầu phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Kinh tế Alexei Ulyukaev về tội tham nhũng. Ông Ulyukaev bị bắt từ tháng 11 năm 2016 khi đang tại chức về tội nhận hối lộ 2 triệu đô la. Hiện cựu Bộ trưởng Kinh tế vẫn phủ nhận toàn bộ cáo trạng. Đây là một vụ án tham nhũng nhưng hàm chứa không ít ẩn số chính trị. Thông tín viên RFI Muriel Pompon từ Moscow cho biết thêm chi tiết.
L'ex-ministre de l'économie aurait reçu 2 millions de dollars en échange de son accord pour
la... Cựu Bộ trưởng Bộ Kinh tế có thể đã nhận 2 triệu đô la. Đổi lại, ông ủng hộ thương vụ người khổng lồ dầu khí Nga, tập đoàn Rosneft, mua lại 50% cổ phần của công ty Basnet. Các nhà điều tra khẳng định đã bắt quả tang vụ việc trong một chiến dịch do cơ quan tình báo FSB và nhân viên an ninh của tập đoàn Rosneft giàn dựng. Ông Alexei Ulyukaev phủ nhận vụ việc và coi đó là một sự khiêu khích. Nhiều nhà quan sát ở Nga thì tin rằng vị bộ trưởng này là nạn nhân của một cuộc tranh giành quyền lực cấp cao. Rõ ràng là cựu bộ trưởng Ulyukaev đã từng bị thất sủng vì những tin đồn về việc mất ghế của ông đã được lan truyền từ nhiều tháng trước. Alexei Ulyukaev không hề ủng hộ vụ Rosneft mua lại cổ phần công ty Basnet. Ông cũng đã trình bày trước Thủ tướng Medvedev, nhưng không nhận được sự đồng tình, trong khi giám đốc điều hành của Rosneft lâu nay vốn được xem là một người thân cận và có nhiều ảnh hưởng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. 2 triệu đô la mà ông cựu Bộ trưởng Nga có thể đã đòi để đổi lại sự hậu thuẫn cho thương vụ trị giá 5,2 tỷ đô đúng là một trò cười trong mắt giới chuyên gia quan sát tham nhũng của Nga. Hình phạt cho ông cựu bộ trưởng sẽ là một trong các chỉ số cho thấy ảnh hưởng của các phe cánh quyền lực.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Về tình hình nước Anh, người dân có vẻ mất lòng tin vào chính phủ về đàm phán Brexit. Theo một thăm dò ý kiến của Viện Nghiên cứu Khảo sát Quốc tế công bố vào hôm qua, 6 trên 10 người dân Anh không tán thành cách thức mà Thủ tướng Theresa May tiến hành các cuộc đàm phán về việc Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Cũng theo nghiên cứu này, chỉ số lòng tin của người dân vào chính phủ Anh đang trên đà giảm mạnh. Thông tín viên RFI Marina Daras tại London cho biết thêm chi tiết.
Dans un article paru dans le journal dominical Le Sunday Telegraph,
theo một bài báo đăng trên tờ Sunday Telegraph, số ra chủ nhật ngày 6 tháng 8, các thành viên của chính phủ Anh đã nói tới khả năng London có thể phải trả trung bình 10 tỷ đô la một năm trong vòng 3 năm liên tiếp sau khi rời khỏi Liên hiệp châu Âu vào tháng 3 năm 2019. Nhưng một lần nữa bà Theresa May trả lời rằng không bao giờ có chuyện đó và bác bỏ ngay ý kiến này của một số bộ trưởng trong nội các. Theo lời cựu Ngoại trưởng Anh Simon Fraser đã phát biểu trên đài BBC, chính sự chia rẽ nội bộ trong chính phủ đã cản trở Vương quốc Anh có lập trường thống nhất đối mặt với các nhà đàm phán của Bruxelles và thậm chí có thể làm trì hoãn lâu dài quá trình đàm phán. Tuy nhiên, phía Liên hiệp châu Âu đã tỏ thái độ rất rõ ràng, không thể tiến hành các cuộc thảo luận nào nếu như chưa giải quyết được 3 vấn đề then chốt, đó là các quyền của những công dân châu Âu định cư tại Anh, giải quyết vấn đề tài chính liên quan đến Brexit và vấn đề về biên giới Bắc Ireland. Nhưng bà Theresa May hiện vẫn phải gánh chịu phần nào hậu quả của sự thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua, không đưa ra được đường hướng hành động cho chính phủ và ngày càng đánh mất niềm tin của người dân Anh. Theo một thăm dò gần đây, 61% cử tri Anh không chấp nhận cách thức của chính phủ trong đàm phán với Bruxelles, trong khi 2 tháng trước, tỷ lệ này chỉ là 46%.
Marina Daras, Londres, RFI.
Chuyển qua vùng châu Mỹ Latin, Venezuela đang trở thành một đất nước 2 quốc hội. Vào hôm qua, tại hội trường bán nguyệt truyền thống, các dân biểu quốc hội lập hiến đã có phiên họp đầu tiên kể từ khi định chế này được bầu lên vào cuối tuần trước. Cách đó vài chục mét, phiên họp của quốc hội lập pháp diễn ra trong hội trường lớn hình bầu dục. Các dân biểu thuộc định chế này quyết không rời trụ sở để khẳng định tính hợp pháp của mình. Ghi nhận của thông tín viên Julia Gonzalez tại Caracas.
En se réunissant hier dans l'hémicycle, les députés de l'opposition ont voulu marquer un symbole.
Với việc hôm qua họp tại hội trường bán nguyệt, các dân biểu đối lập muốn có một hành động biểu tượng cho thấy họ vẫn là những đại biểu dân cử chính đáng ở quốc hội, khác hẳn với các dân biểu của quốc hội lập hiến mà họ vẫn coi là trò lừa đảo. Theo nghị sĩ đối lập Densa Solozano, toàn bộ các dân biểu quốc hội lập hiến đều bất hợp pháp, bà nói. Tuần trước, khi họ vào phòng họp bầu dục, là họ đã mạo danh phận sự mà họ không hề có, họ đã vào một cách bất hợp pháp, họ dùng vũ lực phá khóa để mở cửa. Chúng tôi sẽ không rời quốc hội và đây không phải là lần đầu chúng tôi dám liều mạng sống của mình để bảo vệ lá phiếu của người dân Venezuela. Một tấc không di, một ly không rời, các dân biểu đối lập còn lên án quốc hội lập hiến phế chất bà trưởng lý Luisa Ortega Diaz Miguel Pizarro. Dân biểu đối lập khẳng định, theo cách họ chống lại bà trưởng lý, quốc hội lập hiến đang phá hoại các thể chế chính thức, nơi thực thi quyền của người dân. Với chúng tôi, bà trưởng lý là người chính đáng. Chúng tôi chỉ thừa nhận Luisa Ortega Diaz bởi vì duy nhất chỉ có quốc hội có thể quyết định phế chất bà, đó là điều không phải bàn cãi. Các cuộc thảo luận liệu có tiếp tục diễn ra tại hội trường bán nguyệt hay không? Chưa chắc, quốc hội lập hiến dự trù có phiên họp ngay ngày hôm nay và rất có thể họ sẽ tiến hành tại trụ sở của quốc hội.
Julien González, Caracas, RFI.
Lầu Năm Góc cầm máy bay không người lái trên không phận các căn cứ quân sự tại Mỹ. Các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Hoa Kỳ từ hôm qua chính thức được phép bắn hạ các phương tiện bay, được hiểu là các phương tiện bay siêu nhẹ không người lái, tiếng Anh là drone, trên không phận các căn cứ này. Phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, đại úy Jeff Davis cho biết chỉ thị trên được phân phát đến một số đơn vị quân đội Mỹ vào thứ Sáu vừa qua và trong vài ngày tới sẽ được chuyển đến tất cả các căn cứ trong nước. Ông không công bố chi tiết cụ thể của quy định, nhưng theo lời đại diện Bộ Quốc phòng, tại các vùng chỉ định cấm bay, binh sĩ Mỹ được phép bắn hạ các drone này, được cho là mối đe dọa với người và tài sản.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tư pháp Hàn Quốc xin lỗi dân, lãnh đạo huyện công tố Hàn Quốc ông Moon Moo-in hôm nay lên tiếng xin lỗi về những hành động vi phạm nhân quyền dưới các chính quyền độc tài trong quá khứ liên quan đến các vụ đàn áp, tra tấn, hành quyết những người đấu tranh vì dân chủ. Trước khi thiết lập chế độ dân chủ thực sự từ những năm 1980, Hàn Quốc đã trải qua hơn một thập kỷ dưới chế độ độc tài quân sự Bắc Trung Hy.
Còn tại Nhật Bản, tập đoàn Mitsubishi đã nhận lệnh bồi thường nô lệ chiến tranh và hôm nay tòa án Gwangju ở Hàn Quốc đã chỉ định tập đoàn này là phải bồi thường cho hai nạn nhân số tiền 120 triệu won và một số tiền khác là 3,25 triệu won.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc không chắc lay chuyển được Bắc Triều Tiên. Ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua gói trừng phạt mới nhắm vào Bắc Triều Tiên ngày 5 tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ đã nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh một quyết định trừng phạt được cho là mạnh chưa từng thấy, có thể cắt giảm 1/3 xuất khẩu của Bắc Triều Tiên. Mục tiêu biện pháp trừng phạt này là buộc Bình Nhưỡng chấm dứt thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa, vốn đã đạt được những bước tiến rất xa. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát được hãng tin Mỹ AP ngày hôm nay trích dẫn, không có gì cho thấy là sức ép kinh tế mới này sẽ thành công hơn những nỗ lực trước đây, và những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất vẫn có thể vô hiệu trong việc ngăn chặn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trước hết, quyết tâm của Bắc Triều Tiên rất lớn. Cho dù chế độ Bình Nhưỡng phải chịu khó khăn kinh tế như thế nào chăng nữa, thì chính quyền Kim Jong-un vẫn tỏ ra không mấy quan tâm đến việc thương lượng về kho vũ khí đang phát triển nhanh chóng của họ, được cho là bao gồm đến 20 quả bom hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo cần thiết để mang những quả bom đó. Đối với nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, lượng vũ khí này cần thiết để chế độ Bình Nhưỡng sống còn, cho dù sẽ bị cô lập thêm về ngoại giao và làm cho đời sống của người dân Bắc Triều Tiên thêm cùng cực. Trừng phạt có thể sẽ tiếp tục vô hiệu. Từ hàng thập niên qua, Bắc Triều Tiên đã rút kinh nghiệm về nỗ lực của Mỹ nhằm cô lập họ và đã biết luồn lách qua các kẽ hở trong các biện pháp hạn chế thương mại và tài chính. Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn có những đối tác như Bắc Kinh, thường tỏ ra miễn cưỡng khi phải trừng phạt đồng minh của mình. Scott Snyder, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên, ở Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Council on Foreign Relations, cho là trên giấy tờ thì Bắc Triều Tiên bị kiềm chế rất chặt chẽ về kinh tế, nhưng nước này đã có thể né tránh trừng phạt, và theo tôi thì không rõ là lần này sẽ có khác biệt gì hay không. Phát biểu tại Philippines vào hôm qua sau khi gặp các ngoại trưởng ASEAN, ông Rex Tillerson, Ngoại trưởng Mỹ, cho là cả Hoa Kỳ lẫn các đối tác đều không tin là Bắc Triều Tiên sẽ đi đến việc từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nhưng ông cũng nhanh chóng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tất cả mọi người đều nên áp dụng các biện pháp trừng phạt mới, mạnh mẽ hơn. Trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhằm cắt 1 tỷ trong số 3 tỷ đô la xuất khẩu của chế độ Bình Nhưỡng bằng cách cấm các nước nhập than, sắt, chì và hải sản Bắc Triều Tiên, cũng như không cho nhận thêm lao động xuất khẩu Bắc Triều Tiên, vì những người này sẽ gửi tiền về nước và qua đó giúp chính quyền Bình Nhưỡng. Cho dù vậy, trong kịch bản tốt nhất, trừng phạt sẽ tác hại đến kinh tế Bắc Triều Tiên và làm cho chế độ Bình Nhưỡng suy yếu. Thế nhưng câu hỏi vẫn là bước tiếp theo phải làm gì? Bắc Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt, bỏ đi việc đe dọa Mỹ và các đồng minh Nhật Bản hay Hàn Quốc hay không? Nếu không, thì Mỹ có biện pháp gì khác hay không? Dẫu sao thì Donald Trump cũng chỉ là một vị tổng thống mới nhất chọn trừng phạt thay vì đối đầu quân sự với Bắc Triều Tiên hay đối thoại ngoại giao mà không cần nhượng bộ về hạt nhân. Đối với các nhà phân tích, thành công hay không, phần lớn còn dựa vào quyết tâm của Trung Quốc, đồng minh và đối tác chủ chốt của Bắc Triều Tiên. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, sau mục điểm báo của Minh Anh, sẽ là tạp chí của Thanh Hà nói về vấn đề chiến lược tung vốn đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài, phải chăng là gió đã xoay chiều. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe phần tin bổ sung của RFI với chủ đề ASEAN mừng sinh nhật 50 tuổi, bài học cũ để vượt qua thách thức mới.
Kính thưa quý vị, cách đây đúng 50 năm, ngày 8 tháng 8 năm 1967, tại Bangkok, thủ đô Thái Lan, năm quốc gia Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore đã ra một tuyên bố chung, còn gọi là tuyên bố Bangkok, khai sinh ra Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tên tiếng Anh là Association of Southeast Asian Nations, gọi tắt là ASEAN. Khối ASEAN bao gồm một nửa số quốc gia Đông Nam Á lúc đó, ra đời trong bối cảnh chiến tranh dữ dội trên phần đông của bán đảo Đông Dương. Hiện nay, toàn bộ các nước Đông Nam Á đã trở thành thành viên của ASEAN, trừ Đông Timor, và khối này đang từng bước trở thành một trụ cột trong kiến trúc an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, những thách thức trong hiện tại đối với ASEAN là hết sức lớn. Ôn lại các bài học trong quá khứ để hướng về tương lai là quan điểm của nhà chính trị học Thái Lan Thitinan Pongsudhirak, được đăng tải báo Nhật Nikkei hôm 4 tháng 8 vừa qua nhân dịp ASEAN kỷ niệm sinh nhật vàng tròn 50 tuổi. RFI xin giới thiệu.
Trong bài "Để tiếp tục tồn tại thêm 50 năm nữa, ASEAN phải học hỏi từ quá khứ", nhà chính trị học Thái Lan nhấn mạnh trước hết đến khả năng duy trì hòa bình giữa các quốc gia thành viên, một phẩm chất quan trọng của khối. Ông viết, bất chấp những tranh chấp lãnh thổ thỉnh thoảng bùng lên hay những tranh cãi ngoại giao, có một thành tựu hết sức quan trọng của ASEAN nhưng thường ít được chú ý. Đó là khả năng tránh được chiến tranh giữa các quốc gia thành viên, từng là những kẻ thù không đội trời chung.
Ông Thitinan Pongsudhirak nhắc lại giai đoạn phôi thai của khối sau nhiều nỗ lực thành lập một tổ chức khu vực thất bại. Lý tưởng về một ASEAN đã trở lại khi Thái Lan đứng ra đóng vai trò hòa giải nhằm dập tắt cuộc chiến giữa Indonesia và Malaysia. Xin nhắc lại là việc thành lập liên bang Malaysia bao gồm phần lãnh thổ Malaysia lục địa hiện nay, Singapore và miền bắc đảo Borneo đã bị Indonesia chống lại. Cuộc chiến giữa hai láng giềng kéo dài từ năm 1963 đến năm 1966. Theo nhà chính trị học Thái Lan, thì chính hai quốc gia sáng lập ASEAN là Thái Lan có dân cư chủ yếu theo đạo Phật và Philippines chủ yếu theo đạo Thiên Chúa đã mang lại một sự cân bằng cho khu vực về phương diện tôn giáo, ngôn ngữ và sắc tộc, cân bằng lại với tiềm năng thống trị của khối dân cư chủ yếu theo Hồi giáo tại Indonesia và Malaysia, hai quốc gia vốn cùng chia sẻ một ngôn ngữ, tiếng Mã Lai. Trong hơn một nửa thời gian tồn tại đầu tiên, ASEAN hoạt động trong một Đông Nam Á chia rẽ, Miến Điện trở nên cô lập sau cú đảo chính quân sự năm 1962, trong lúc Đông Dương bị tàn phá về chiến tranh. Các thành viên sáng lập ASEAN bao gồm 4 quốc gia ra đời vào thời kỳ hậu thực dân, gồm Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore và Vương quốc Thái Lan có truyền thống độc lập lâu đời, đã thành công trong việc tạo dựng được một sức mạnh tập thể khu vực nhằm hỗ trợ cho nỗ lực xây dựng quốc gia ở mỗi nước trong bối cảnh chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô.
Phải đến thập niên 1990, sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mới bao gồm toàn bộ 10 thành viên của khu vực, không kể tiểu quốc Brunei gia nhập trước đó năm 1984, Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, Miến Điện, Lào năm 1997 và Campuchia năm 1999.
Nhà chính trị học Thái Lan nhấn mạnh đến hai cơ chế hợp tác quốc tế ra đời vào thời điểm cối Cộng sản giải thể. Đó là Diễn đàn Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương APEC, thành lập năm 1989 với trụ sở đặt tại Singapore, và Không gian Mậu Dịch Tự do ASEAN, khai sinh năm 1992. Đây là hai cơ chế giúp cho khối ASEAN non trẻ có điều kiện trở thành một trung tâm nối kết của châu Á với tiềm năng hợp tác rộng lớn hơn. Trên đà này, trong những năm sau này, ASEAN đã có một loạt sáng kiến mở rộng hợp tác quốc tế quan trọng. Cụ thể là Diễn đàn Khu vực ASEAN ARF ra đời năm 1994, hiện nay gồm hơn 50 thành viên, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, v.v. Cơ chế ASEAN cộng 3, tức hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với ba nước Đông Bắc Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, được khởi sự từ năm 1997. Hội nghị cấp cao Đông Á với hạt nhân là khối ASEAN với sự tham gia của ba nước Đông Bắc Á cùng Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Úc và New Zealand bắt đầu từ năm 2005. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM Plus gồm các thành viên ASEAN và đại diện 8 cường quốc, trong đó có Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, khởi sự từ năm 2006. Năm 2007, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thông qua Hiến trương ASEAN khẳng định tính thống nhất cao của khối, tạo lập nền tảng pháp lý cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN về chính trị cũng như an ninh, kinh tế và xã hội văn hóa. Nhiều người nuôi hy vọng ASEAN trong tương lai sẽ trở thành một cộng đồng gắn bó như kiểu Liên hiệp châu Âu.
Tuy nhiên, điều mà nhà chính trị học Thái Lan muốn lưu ý là sau nửa thế kỷ tồn tại, khối ASEAN hiện nay lại tiếp tục phải đương đầu với các thách thức mới, tương tự với những thách thức ở giai đoạn đầu tiên.
Ông Titinan Pongsudhirak nhấn mạnh đến thế đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ tại Biển Đông và ở một mức độ nhỏ hơn giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á lục địa. Sự trỗi dậy đầy tham vọng của Trung Quốc được coi là mối đe dọa chính dưới ngọn cờ sứ mạng khai hóa và mở mang, tương tự như Hoa Kỳ trong cuộc bành trướng tại Bắc Mỹ thế kỷ 19, chiến lược con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh đưa các ảnh hưởng của Trung Quốc vươn xa khỏi châu Á. Theo tác giả, trong thế kỷ 21 này, lịch sử và địa lý là các sức mạnh dẫn đường nhiều hơn là các ý thức hệ toàn trị hay dân chủ, quan điểm cộng sản hay tư bản. Bắc Kinh sử dụng các quyền lịch sử để biện minh cho việc xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông, không xa với các vùng biển của các thành viên ASEAN, nhất là Philippines và Việt Nam. Trên vùng Đông Nam Á lục địa, Bắc Kinh xây hàng loạt đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong, bất chấp các thiệt hại đối với các cộng đồng ở hạ lưu tại Campuchia và Việt Nam. Nhà chính trị học Thái Lan nhấn mạnh đến thực tế phân hóa cao độ của khối ASEAN giữa khu vực đất liền và khu vực hải đảo. Thực tế này đã được Bắc Kinh khai thác để áp dụng chính sách chia để trị. Trong khi Campuchia, Lào, Miến Điện và Thái Lan thờ ơ với việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, thì các con đập Trung Quốc xây trên dòng Mekong cũng không thu hút sự chú ý của Philippines hay Indonesia. Tác giả ghi nhận, việc năm 2006, Philippines giành thắng lợi lớn trong vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông lên một tòa án quốc tế, tuy nhiên mọi nỗ lực đưa phán quyết lịch sử này vào các tuyên bố chung của ASEAN đều thất bại do vai trò của Campuchia. Bắc Kinh cũng tranh thủ được sự ủng hộ của Thái Lan cũng như Miến Điện.
Trong phần kết của bài viết, nhà chính trị học Titinan Pongsudhirak nêu lại một bài học cổ điển từng giúp nhiều nước nhỏ đứng vững đã được ASEAN thực thi trước đây, đó là dùng cường quốc chế lại cường quốc.
Cụ thể là việc nhờ đến sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và Nhật Bản để tối trọng lại với Trung Quốc. Tuy nhiên, tác giả lưu ý là nếu không tìm lại được sự thống nhất của khối đối diện với Trung Quốc, thì ASEAN sẽ không thể đảm nhận được vai trò môi giới và tạo lập các định chế của châu Á. Mà một ASEAN không thống nhất sẽ không chỉ tổn hại cho chính các quốc gia ASEAN mà còn cho cả các cường quốc vốn cần đến một vùng đệm, một thế lực môi giới mang tính khu vực.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Báo Trung Quốc đả kích Việt Nam vì chống Bắc Kinh tại ASEAN. Nhật Bản ra sách trắng quốc phòng cảnh báo mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga ra tòa về tội nhận hối lộ 2 triệu đô la. Dân biểu Quốc hội lập pháp Venezuela quyết giữ phòng họp để bảo vệ tính chính đáng. Đề tài mục mỗi ngày một sự kiện, trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc không chắc lay chuyển được Bắc Triều Tiên. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Minh Anh trong mục điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự châu Á trên các báo Pháp hôm nay khá phong phú, nhưng đáng chú ý nhất là hai bài viết trên Le Monde nói về việc các tập đoàn tin học như Google, Amazon, Facebook, Apple đã nhượng bộ trước đòi hỏi kiểm duyệt của Bắc Kinh để có được thị phần tại Trung Quốc.
Mở đầu bài xã luận với tựa đề "Các tập đoàn tin học khổng lồ nhượng bộ Bắc Kinh", Le Monde đã nhắc lại, cách nay gần 10 năm, bà Hillary Clinton, lúc đó là Ngoại trưởng Mỹ, đã tố cáo nhiều nước, đặc biệt là Trung Quốc, ngày càng tỏ ra quyết tâm áp đặt kiểm duyệt và lập biên giới tin học ngăn chặn công dân nước của họ tiếp cận.
Ở thế kỷ 21 này, chính quyền Trung Quốc đã dựng lên một bức trường thành điện tử nhằm kiểm soát các tác động chính trị của mạng Internet. Các mạng xã hội như Facebook, Twitter đã bị cấm cửa tại Trung Quốc. Thế nhưng, nhiều tập đoàn tin học lớn không thể bỏ qua thị trường hàng trăm triệu cư dân mạng này và chấp nhận các thỏa hiệp về những giá trị cơ bản tạo dựng bản sắc của các xã hội phương Tây. Hai tập đoàn có tính biểu tượng cao trong lĩnh vực tin học và công nghệ số của Mỹ là Apple và Amazon đã chấp nhận đòi hỏi của Bắc Kinh rút bỏ ứng dụng VPN cho phép tránh kiểm duyệt. Tập đoàn quả táo ngụy biện là phải tuân thủ luật lệ các quốc gia, những nơi mà Apple làm ăn. Đối với Le Monde, đây là một tiền lệ nguy hiểm. Khi đạt được điều họ muốn đối với Apple, Bắc Kinh đã giành được 2 thắng lợi, chọc thủng khối các giá trị phương Tây và tránh không bị tụt hậu trong lĩnh vực mang tính chiến lược này. Điều tệ hại là Nga đang theo bước Trung Quốc cũng ra lệnh cấm VPN, rồi Thủ tướng Hungary coi mô hình Trung Quốc là đáng xem xét. Để kết luận, Le Monde nhấn mạnh là cần nhắc lại với các tập đoàn tin học khổng lồ này một khẩu hiệu khá nổi tiếng trước đây của Google, đó là đừng mất đạo đức.
Trong một bài báo khác, các tập đoàn GAFA đối mặt với bức tường thành của nhà nước Trung Quốc, Le Monde vạch trần thái độ khôn nhà dạy chợ của Apple trong lĩnh vực kiểm duyệt. Tập đoàn quả táo lùi bước trước Bắc Kinh nhưng lại tỏ ra cứng rắn với chính quyền Mỹ.
Đầu năm 2016, FBI đã đề nghị Apple phá mã một điện thoại di động của một trong những tên khủng bố tấn công ở San Bernardino, California. Vào thời điểm đó, Apple đã từ chối nhân danh nguyên tắc bảo vệ đời tư của công dân. Ông André Lossy-Crooke-Betry, sáng lập viên quỹ đầu tư A Capital làm việc tại Trung Quốc từ một thập niên qua nhận định, Apple có thái độ chắc ăn tại Hoa Kỳ bởi vì chống lại chính quyền liên bang thì tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp, nhưng tại Trung Quốc thì ngược lại. Ngoài việc bắt chẹt các tập đoàn nước ngoài phải nhượng bộ nhằm mục đích tăng cường kiểm duyệt, Bắc Kinh còn tìm mọi cách bảo vệ các tập đoàn tin học trong nước. Trên thị trường nội địa, 100% là công nghệ tin học Trung Quốc. Bắc Kinh không cho phép đối tác nước ngoài mua các doanh nghiệp tin học hàng đầu của Trung Quốc và buộc họ phải ký các hợp đồng đối tác với các doanh nghiệp Trung Quốc, trong lúc Trung Quốc đầu tư ra bên ngoài mua lại các công ty ngoại quốc. Câu hỏi đặt ra là liệu có quá muộn hay không đối với phương Tây? Có một điều chắc chắn là Trung Quốc coi công nghệ là một trong những trụ cột của tăng trưởng và muốn đứng đầu thế giới trong lĩnh vực thông minh nhân tạo vào năm 2030. Trung Quốc hiện có 900 triệu người dùng Internet và có một nguồn nguyên liệu dồi dào để phát triển lĩnh vực thông minh nhân tạo, đó là nguồn dữ liệu khổng lồ, và không có gì bảo đảm là Bắc Kinh chia sẻ nguồn dữ liệu này cho bất kỳ ai.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Một chủ đề khác cũng được báo chí Pháp hôm nay đặc biệt quan tâm là hồ sơ bắt được tiên. Nhận định đầu tiên của báo chí Paris đưa ra là Trung Quốc có những thay đổi trên hồ sơ này. Không như những lần trước, luôn vấp phải quyền phủ quyết của Bắc Kinh và Moscow. Trong phiên họp hôm thứ Bảy vừa qua, toàn thể Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết siết chặt trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên.
Thế nhưng, Bình Nhưỡng bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc vẫn từ chối mọi đối thoại về hạt nhân, tựa một bài viết trên Lezeco. Bình Nhưỡng khẳng định không lùi bước trước các áp lực, không đặt việc giải trừ hạt nhân lên bàn đàm phán, hết lời dẫn.
Trước thái độ thách thức của Bắc Triều Tiên, qua bài xã luận có tựa đề Giải trừ Bắc Triều Tiên, Nhật báo Công giáo Lạc Hòa kêu gọi Bình Nhưỡng nên có thái độ đột phá. Lạc Hòa tin chắc rằng các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc chẳng có hiệu quả mấy.
Bởi vì hạt nhân chính là vũ khí răn đe tốt nhất để bảo toàn sự sống còn của chế độ Cộng sản nhà họ Kim. Đó còn là một sự bảo đảm cho nền độc lập của đất nước giữa sự bủa vây của những cường quốc khác như Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ mà còn có cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Vũ khí hạt nhân được xem như là một yếu tố của niềm tự hào dân tộc, đòi hỏi sự hy sinh của người dân Bắc Triều Tiên, và những lệnh trừng phạt do Liên Hiệp Quốc đưa ra từ năm 2006 chẳng thể nào làm lay chuyển quyết tâm này của chế độ. Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân và chắc chắn không từ bỏ vị thế này. Tuy nhiên, Lạc Khoa cho rằng cần phải tiếp tục và đưa Bình Nhưỡng đến với các mối quan hệ xung quanh, không chỉ bằng mối tương quan lực lượng mà còn dựa trên những trao đổi. Bắc Triều Tiên không thể nào tiếp tục sống khép mình như cách đây 20 năm, xã hội cần có sự khai mở để có được một sự tiện ích nào đó cho người dân, bởi vì, theo Lạc Hòa, một ngày nào đó, tư thế chiến binh của chế độ sẽ trở nên quá nặng nề để mà gánh vác.
Hôm nay, Hiệp hội ASEAN tròn 50 tuổi. Sự kiện này không được các báo Pháp đề cập đến, ngoại trừ Lezeco, nhà báo kinh tế Mỉa Mai. Đã 50 tuổi rồi mà ASEAN vẫn còn mãi mơ về thị trường chung.
Lezeco trích nhận xét của ông Gareth Slithers thuộc công ty tư vấn Capital Economics có trụ sở tại London cho rằng, ASEAN tuy là một thị trường lớn có đến 620 triệu dân, nhưng khó có thể nhanh chóng chuyển mình để tạo thành một thị trường chung hay một vùng sản xuất có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc. Nguyên nhân là do định chế này đã không có được một đường hướng chính trị rõ ràng. Mỗi thành viên ưu tiên lợi ích riêng của mình, bất chấp các thiệt hại cho cả nhóm. Bất đồng đó trong nội bộ ASEAN cũng một phần do ảnh hưởng quá khứ lịch sử. Mỗi một thành viên đều mang đậm một dấu ấn ảnh hưởng thuộc địa riêng. Một số thì chịu tác động từ Tây Ban Nha, Hà Lan hay Trung Quốc, số khác thì mang ảnh hưởng của đế chế Anh. Thêm vào đó là nhịp độ phát triển của mỗi nước một khác, cách thực hành mỗi nơi một kiểu.
Bất hòa Mỹ-Nga sẽ kéo dài, đó là bài nhận định của nhà báo Renaud Girard được Le Figaro đăng trên một ý kiến.
Theo tác giả, quan hệ Washington-Moscow lên cơn sốt cao là do hai nguyên nhân hoàn cảnh. Trước tiên là việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Do Kremlin thù ghét Hillary Clinton, tình báo Nga đã tìm cách moi móc thông tin của đảng Dân Chủ, thực hiện các vụ tấn công tin học vào các tài khoản, hộp thư điện tử của bà Clinton, đảng Dân Chủ, rồi tung lên mạng những thông tin bất lợi cho ứng viên đảng Dân Chủ. Lý do thứ hai là sự khao khát trả thù mãnh liệt của truyền thông và giới tinh hoa trí thức Mỹ, bên Pháp gọi là giới trí thức tiến bộ, không hề muốn Donald Trump trúng cử tổng thống. Thay vì tự cật vấn lương tâm, truyền thông và giới tinh hoa Mỹ mơ tưởng đến tiến trình impeachment, tức phế truất tổng thống, dựa trên cái gọi là sự cấu kết với các lợi ích của ngoại bang. Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi, có nhiều nguyên nhân sâu xa hơn giải thích cho sự bất hòa kéo dài giữa Mỹ và Nga.
Trước hết, về mặt tâm lý, Moscow không bao giờ có thể chấp nhận Nga đã mất vị thế ngang hàng với Hoa Kỳ. Quá trình này đã được khởi đầu từ hội nghị Tehran, Iran vào tháng 11 năm 1943 và kết thúc vào tháng 12 năm 1991 với sự sụp đổ của Liên Xô.
Nguyên nhân thứ hai là Nga muốn áp dụng học thuyết mà Mỹ đã từng áp dụng đối với các nước Nam Mỹ trước kia, đó là tạo dựng khu vực ảnh hưởng đối với các nước Cộng hòa Xô Viết cũ. Điểm thứ ba, Nga và Mỹ tuy là hai siêu cường nhưng chỉ giống nhau về bề ngoài. Hai nước này không có cùng hệ thống chính trị và do vậy không thể hiểu biết nhau. Nga là một chế độ chuyên chế cổ điển. Moscow dường như muốn có một hội nghị thượng đỉnh để tái thúc đẩy quan hệ song phương. Thế nhưng đây là điều bất khả thi vì khả năng hành động của Donald Trump hạn hẹp hơn đồng nhiệm Vladimir Putin. Do vậy, bất hòa Mỹ-Nga sẽ còn kéo dài. Đây không phải là tin tức tốt lành.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Chiến lược tung vốn đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài, liệu gió đã xoay chiều.
Tạp chí kinh tế. Thời kỳ vận dụng vốn rẻ của nhà nước, vung tiền đầu tư ở hải ngoại của các đại gia Trung Quốc phải chăng sắp kết thúc, càng gần đến đại hội đảng Bắc Kinh càng khẩn trương kiềm hãm, nặn tẩu tán tài sản. Nhiều tập đoàn từng là những cánh chim đầu đàn trên con đường chinh phục thế giới của Bắc Kinh, bị khóa van tín dụng. Các nghiệp vụ đầu tư ở hải ngoại bị điều tra, một vài chủ tịch tổng công ty bị bắt. Bài học nào từ vụ những cái tên tuổi được biết đến nhiều ở Âu Tây như là Anbang, Wanda, Fosun, HNA trong tầm ngắm của cơ quan phụ trách về kế hoạch kinh tế và phát triển Trung Quốc? Vào những ngày cuối tháng 7, các tờ báo tài chính ở Tây Âu tiết lộ Bắc Kinh đã ra lệnh cho hãng bảo hiểm Anbang cho ông vua trên thị trường bất động sản và làng giải trí là tập đoàn Vạn Đạt, cũng như đã cho nhiều tập đoàn Trung Quốc khác đã bắt rễ vào Âu Mỹ phải bán lại tài sản họ đã đầu tư ở hải ngoại, phải đem vốn về nước và giảm bớt mức nợ. Các tập đoàn Trung Quốc đã có những phản ứng khác nhau. Nhà tỷ phú giàu thứ nhì trên quê hương của Mao Trạch Đông là ông Vương Kiện Lâm đã tuân thủ tuyệt đối lệnh truyền từ Bắc Kinh khi thông báo Vạn Đạt sẽ tập trung đầu tư ở trong nước, bán lại 77 khách sạn, nhiều trung tâm giải trí với cái giá 9,3 tỷ đô la cho một tập đoàn nhà nước khác cũng trong ngành địa ốc là Sunac, rồi bơm thêm vốn vào cho công ty và thanh toán bớt nợ cho ngân hàng. Kẹt một nỗi, giới trong ngành đưa ra ba nhận xét. Thứ nhất, đây là một vụ bán đồ bán tháo, chuyển nợ từ một công ty nhà nước này sang một đơn vị khác, cụ thể là nợ của Vạn Đạt chuyển sang cho Sunac. Thứ hai, chính Vạn Đạt lại đi vay hơn 4 tỷ đô la để giúp cho Sunac có điều kiện mua lại những cơ sở của chính mình. Điểm thứ ba là đằng sau Vạn Đạt hay Sunac thì chủ nợ đều là các ngân hàng, nhà nước Trung Quốc. Vậy thì mục tiêu giảm nợ của một con tê giác xám như Vạn Đạt có hiệu quả gì hay không? Với Anbang, hãng bảo hiểm lớn thứ ba trên toàn quốc, thì tình thế có vẻ còn gay go hơn. Có tin đồn chủ nhân tập đoàn này là ông Ngô Tiểu Huy đã bị bắt từ giữa tháng 6. Công ty bảo hiểm hoạt động với 267 tỷ đô la này ra thông cáo. Ông Ngô không còn là chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn. Nhưng ai sẽ đủ sức để mua lại tài sản bạc tỷ của Anbang, gồm từ khách sạn nổi tiếng Waldorf Astoria ở New York cho đến các hãng bảo hiểm của Hàn Quốc, Hà Lan hay là Bỉ v.v. Câu hỏi kế tiếp là phải hiểu như thế nào cái quyết định của Bắc Kinh khóa van tín dụng với các tập đoàn đầu tư ra nước ngoài, bắt buộc họ đem vốn trở lại Hoa Lục, và phải chăng đây là một tín hiệu mới cho thấy khủng hoảng về nợ của Trung Quốc đã thực sự cận kề. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ cho rằng Bắc Kinh đang cố gắng đắp một con đê để đối phó với cùng một lúc ba cơn bão.
Dạ thưa cô, chính thức từ hôm 31 tháng 7 vừa rồi, đó, Bộ trưởng của cái Trung tâm Hợp tác Quốc tế là một cái lò nghiên cứu thuộc cái Ủy ban Phát triển và Cải cách, tức là cái cơ quan phụ trách về kế hoạch kinh tế xã hội của chính phủ Bắc Kinh. Ông mới giải thích rằng, là tôi xin trích dẫn, Trung Quốc không có chủ trương giới hạn được đầu tư ra ngoài, nhưng mà cần kiểm soát và điều tiết việc các cái doanh nghiệp vay vốn để đầu tư thì phải phù hợp với luật lệ quốc tế. Thì tôi thì nghĩ rằng cái quyết định vừa qua của Bắc Kinh nó phản ảnh nhiều cái ưu tư khác ở bên trong, chứ họ vẫn có cái thói quen luồn lách hệ thống luật lệ quốc tế. Nhưng mà những ưu tư đó là gì? Thưa cô, thứ nhất thì Bắc Kinh đang bị nạn tẩu tán tư bản khi mà khối dự trữ ngoại tệ tương đương với gần 4.000 tỷ. Và giữa năm 2014 nay chỉ còn có khoảng 3.000 tỷ thôi. Cho nên mới ra lệnh kiểm soát các cái tập đoàn lớn đã tung tiền mua tài sản ở ngoại quốc. Thì các cái tập đoàn này lại còn vay ngân hàng quốc doanh để thực hiện các cái nhiệm vụ đầu tư ấy đấy. Nên sẽ gây thêm rủi ro tín dụng cho cái hệ thống doanh nghiệp và ngân hàng vốn đã mắc nợ quá nhiều và đang bị rủi ro tài chính rất cao. Riêng cái nạn thất thoát tư bản nó lại còn làm sụt giá đồng nguyên, tức là gây thêm rủi ro về ngoại hối đấy, tức là hối đoái đó. Tức là cái ba thứ rủi ro cả thầy. Thật ra thì Bắc Kinh vẫn muốn các cái tập đoàn đầu tư ra ngoài, nhưng mà họ nhắm vào những cái ngành có thể tiếp thu hoặc ăn cắp được cái tiềm năng quản trị và công nghệ hiện đại của thế giới. chứ không muốn các cái tập đoàn nó thụ đắc tài sản trong những lĩnh vực khách sạn hay giải trí để đi tìm doanh lợi. Và đấy là lý do của cái áp lực tôi gọi là giải tư đó, mà các cái tập đoàn Vạn Đạt hay là An Bang vân vân đó đang gặp. Họ được yêu cầu đem tiền về đầu tư ở trong nước để kích thích sản xuất và tạo ra việc làm.
Quyết định vội vàng này phải chăng là dấu hiệu mới cho thấy khủng hoảng về nợ công của Trung Quốc thực sự đang là một mối đe dọa? Ông Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời.
Dạ thưa, tổng số nợ của Trung Quốc hiện đã lên đến 281% của tổng sản lượng. Riêng nợ của doanh nghiệp ở ngoài lĩnh vực tài chính thì lên đến gần 28.000 tỷ đô la, tức là bằng 251% sản lượng. Thứ hai, ngoài hướng nợ chính thức của ngân hàng, Bắc Kinh vừa mới cho công bố thêm cái loại nợ chui nằm ngoài sổ sách, tức là shadow banking đó. Cái loại nợ quá nhiều rủi ro này nó còn cao hơn mọi ước lượng trước đây nữa. Và năm ngoái đã lên đến hơn 4.000 tỷ đô la mà lãnh đạo không thể kiểm soát nổi trong thực tế. Trong khi đó thì đà tăng trưởng rất thật chỉ có ở khoảng dưới 4-5% chứ không thể là cái con số chính thức là 6.9%. Vì vậy mà Bắc Kinh phải cố kiểm soát là cả các chủ nợ là ngân hàng, lẫn khách nợ là các cái tập đoàn đầu tư để tránh rủi ro tín dụng, rủi ro tài chính và rủi ro ngoại hối đó. Có khi sẽ trở thành rủi ro chính trị trước đại hội đảng khóa 19 vào tháng 10 tới đây đó. Kết luận của tôi thì tôi cho rằng Bắc Kinh đang rơi vào cái cảnh ngộ người ta gọi là tam đa đoan, dilemma. Tức là trong ba chính sách là thứ nhất hối suất cố định của đồng bạc, thứ hai là chính sách tiền tệ độc lập và thứ ba là tự do lưu thông tư bản. Thì người ta chỉ thi hành được hai mà thôi. Nếu mà đòi làm cả ba thì tất rơi vào khủng hoảng. Và nếu điều ấy nó xảy ra đó, khi kinh tế Hoa Kỳ cũng bị suy chân vào năm tới, tôi cho rằng là rơi tay hết hồn tôi cùng.
Về thân thế, hai trong số nhiều tập đoàn trong tầm ngắm của Bắc Kinh thì trước hết là công ty Vạn Đạt của nhà tỷ phú giàu thứ hai Trung Quốc Vương Kiện Lâm.
Được thành lập từ năm 1988 ở Đại Liên, hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ du lịch đến khách sạn, điện ảnh, sáng lập viên kiêm chủ tịch tổng giám đốc Vương Kiện Lâm đã rất đắc lực để Vạn Đạt trở thành một trong những tập đoàn Trung Quốc năng động hơn cả trên trường quốc tế, không chỉ dừng lại trong lĩnh vực địa ốc đã làm nên tên tuổi của công ty. Vạn Đạt lấn sân sang địa hạt giải trí, bỏ ra 2,6 tỷ đô la thâu tóm 75% hệ thống phát hành phim ảnh AMC của Mỹ, thêm 3,5 tỷ khác để mua hãng phim Hollywood Studio Legendary. Trong lĩnh vực thể thao, Vương Kiện Lâm đang nắm giữ 20% vốn của câu lạc bộ Tây Ban Nha Atletico Madrid. Tại Trung Quốc mới chỉ cách đây vài tuần, người giàu thứ nhì Trung Quốc thông báo đầu tư trên 4 tỷ đô la vào Vân Nam và kế hoạch xây dựng cả một thành phố Wanda City ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.
Chưa ai biết được là sau vụ Vạn Đạt bị điều tra thì các dự án đồ sộ được tính bằng tiền tỷ đó sẽ ra sao. Còn về phía An Bang, sau nhiều năm lớn như thổi, ông vua của ngành bảo hiểm này thực sự lao đao. An Bang, Vạn Đạt và cả những HNA hay Fosun đều là những kênh để cho Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là từ sau khủng hoảng tài chính thế giới 2007-2008, tổng số vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ở hải ngoại trong 6 tháng đầu năm 2016 đã cao hơn cả so với toàn bộ vốn mà Trung Quốc đã tung ra cho cả năm 2015. Chiến lược này càng được củng cố khi mà phương Tây thì thiếu vốn để phát triển, trong lúc các tập đoàn Trung Quốc lại dư thừa vốn và họ nhận thấy rằng tăng trưởng trên đất nước của chính họ đang bị chững lại, Âu Mỹ mới là những thị trường dễ chinh phục. Nghịch lý ở đây là khi mà Trung Quốc vung tiền để mua vào các cơ sở của phương Tây, thì công luận Tây Âu đã lo ngại trước một mối đe dọa da vàng. Thế nhưng khi Bắc Kinh khóa van tín dụng, các doanh nghiệp Tây Phương cũng tỏ ra bối rối không kém. Nhưng xét cho cùng, Trung Quốc mới chỉ nhắm vào một số các công ty trong các lĩnh vực giải trí, khách sạn, du lịch, v.v. Thế còn các tập đoàn mũi nhọn mang tính chiến lược, chẳng hạn như là trường hợp của công ty vận chuyển hàng hải Costco, thì dù đang thua lỗ đến 8,5 tỷ đô la và tổng nợ công của tập đoàn này trong năm 2016 cao gấp 3 lần so với tài khóa trước đó, thế nhưng Costco thì vẫn được quyền tiếp tục đi vay. Nạn tàu tán tài sản, rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp và ngân hàng vì mắc nợ quá nhiều, cũng như là rủi ro tài chính tại Trung Quốc thì vẫn còn nguyên vẹn.
Phần cuối của chương trình hôm nay chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Trung tâm hỗ trợ nguồn lực tài chính cộng đồng, hỗ trợ giảm nghèo cho người nhiễm HIV ở tỉnh Điện Biên Việt Nam. RFB phỏng vấn chị Hoàng Thị Thu Hà, cán bộ tài chính vi mô của Trung tâm hỗ trợ nguồn lực tài chính cộng đồng.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam có khoảng 250.000 người nhiễm HIV tính đến tháng 8 năm 2017, có nghĩa là 0,4% dân số là người trưởng thành đang sống với HIV. Đây là con số thẩm định của chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS. Trên cả nước, tỉnh Điện Biên là một điểm nóng về tình trạng buôn bán, nghiện hút và nhiễm HIV. Ngoài được hưởng chế độ y tế bảo hiểm để điều trị bằng thuốc ARV, người nhiễm HIV thuộc diện nghèo tại một số huyện ở tỉnh Điện Biên còn nhận được sự hỗ trợ từ nhiều chương trình tài chính vi mô của các đối tác phát triển, trong đó có Trung tâm Hỗ trợ Nguồn lực Tài chính Cộng đồng, gọi tắt là CFRC. Trả lời RFI tiếng Việt, chị Hoàng Thị Thu Hà, cán bộ dự án tài chính vi mô của CFRC cho biết là từ năm 2012, CFRC xin được một dự án nhỏ nhằm hỗ trợ cho đối tượng nhiễm HIV và người chịu ảnh hưởng về HIV trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trong quá trình triển khai, dự án tăng cường năng lực và hỗ trợ giảm nghèo bền vững từ năm 2011. Đây là những hộ gia đình gặp khó khăn mà nguyên nhân xuất phát từ những vấn đề liên quan đến ma túy và HIV. Đài RFI xin chào chị Hoàng Thị Thu Hà. Xin chị cho biết là chương trình VIMO dành cho đối tượng nhiễm HIV tại tỉnh Điện Biên được CFRC bắt đầu từ khi nào?
Chúng tôi bắt đầu triển khai cái chương trình cho người nhiễm HIV từ năm 2012. Trên cơ sở là chúng tôi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo là cái đơn vị quản lý những cái đối tượng này. Bởi vì cái thời điểm đó là Trung tâm Y tế là họ cấp phát thuốc methadone và ARV cho cái nhóm đối tượng này. Methadone thì là cho những người nghiện hút, còn ARV là cho những người nhiễm HIV. Trung tâm Y tế giới thiệu những người này sang thì khi họ đã được cấp phép thuốc là họ sẽ được theo dõi định kỳ về mặt sức khỏe. Đặc biệt là những người nghiện thì được theo dõi xem là họ có sử dụng ma túy bên ngoài hay không. Thì nếu như họ làm tốt cái việc điều trị đó thì chúng tôi sẽ cấp các khoản vốn cho họ để họ có thể là tự tạo ra cái sinh kế để tự nuôi bản thân và nuôi gia đình. Đấy, không còn là cái người mà ăn bám hoặc là những cái người mà đi phá phách nữa.
Về các khoản vốn do trung tâm hỗ trợ, mỗi hộ gia đình hay mỗi đối tượng được cấp bao nhiêu tiền và số tiền này thường được họ sử dụng vào mục đích gì?
Cái này thì nó tùy thuộc vào việc chúng tôi đánh giá năng lực của từng hộ gia đình. Ví dụ là cái khoản vay nhỏ nhất mà chúng tôi có thể phát ra là 2 triệu đồng. Còn nếu như những cái hộ hoặc là những người mà có cái năng lực tốt hơn thì chúng tôi có thể cấp phát cái móng tay cao hơn. Nhưng mà nó cũng chặn trong cái mức tối đa là 10 triệu trong năm đầu tiên. Nếu như họ làm tốt thì trong các năm sau thì chúng tôi sẽ hỗ trợ tăng dần cái mức vay. Gần như là 100% các cái món vay thì được sử dụng vào việc là tạo ra các cái sinh kế cho gia đình họ. Ví dụ như là đơn giản là họ mua gia súc hoặc là gia cầm về chăn nuôi, hoặc là họ có thể buôn bán nhỏ lẻ đấy, hoặc là họ mua các cái công cụ dụng cụ để phục vụ cho công việc sản xuất hoặc là buôn bán của gia đình. Trên Điện Biên thì đa phần là họ làm phần nông dân, làm nông nghiệp, thế thì có đến khoảng 50% là các cái món vay sử dụng vào các cái mục đích là ví dụ như là mở rộng thêm các hoạt động chăn nuôi. Ngoài ra thì một số thì họ có thể mua sắm tài sản, ví dụ mua một cái xe máy cũ để họ đi làm, hoặc là họ mua một cái máy cày ví dụ như thế. Tức là những cái vốn của chúng tôi thì mang tính chất là hỗ trợ phần nào thôi, còn gia đình vẫn phải có cái nguồn vốn đối ứng vào để đầu tư cho cái công việc của gia đình.
Với các khoản vay đó thì họ có thời hạn hoàn trả cả gốc lẫn lãi hay không?
Chúng tôi hoạt động trong cái mảng tài chính vi mô thì với cái đặc thù của tài chính vi mô là cấp các cái món vốn nhỏ cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp. Sau đó thì mình có cái cơ chế là yêu cầu người vay phải tạo thu nhập thường xuyên, sau đó thì trả dần cả gốc cả lãi để đến hết cái thời hạn vay thì họ cũng đã trả xong món vay rồi mà không bị áp lực bởi cái việc trả cả cái món lớn nữa. Đấy thì cái cơ chế này yêu cầu người vay là họ phải đi làm thường xuyên và họ phải tiết kiệm để mỗi tháng phải trả dần một, không chỉ lãi mà còn cả một phần gốc nữa. Tự nhiên là với cái cơ chế này họ sẽ phải chủ động hơn trong việc tạo thu nhập và tạo ra cái dòng tiền cho hàng tháng để trả dần cho nhóm này.
Xin chị cho biết là nhờ dự án này thì hiện có khoảng bao nhiêu người được hưởng các khoản vay như vậy?
Riêng ở trên Điện Biên, nếu mà tính cả những cái đối tượng nhiễm HIV hoặc là gia đình có người nghiện đang điều trị và đang được tiếp cận vốn thì con số đến khoảng 200 đến 300 hộ. Và họ tiếp cận với chương trình tính đến năm nay là năm thứ 6 rồi, tức là hết vòng vốn này qua vòng vốn khác. Tôi cũng nói thêm về cái trường hợp nhiễm HIV đó. Thực ra thì họ là cái nhóm đối tượng được coi là rất là rủi ro. Vì là mang bệnh và về mặt sức khỏe có thể là không phải lúc nào cũng đảm bảo. Thì cái việc tiếp cận với các kênh vốn, các tổ chức tài chính chính thức nó rất là khó khăn. Thế nhưng mà chương trình của CFAC về thì giống như là kiểu một cái cánh tay vươn ra để nâng đỡ họ, giúp họ tự tin hơn vào chính bản thân mình. Tức là họ cũng được trao một cái cơ hội tiếp cận các cái dịch vụ tài chính cái công bằng. Thêm nữa là trong quá trình mà họ vay vốn thì chúng tôi còn trang bị thêm cho họ các cái kiến thức về kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt. Tức là để cho họ sử dụng cái đồng vốn có hiệu quả hơn. Đấy là cái sự khác biệt giữa chương trình của chúng tôi nuôi với tất cả các tổ chức tín dụng khác.
Được triển khai ở Điện Biên từ năm 2012 đến bây giờ thì đã có nhiều trường hợp hoàn được hết số vốn và độc lập về tài chính hay không? Hay vẫn có một số người cần phải vay thêm và nhận thêm hỗ trợ nữa?
Hiện giờ cho đến thời điểm này khi mà sau 5-6 năm thì có một cái điểm chắc chắn là những người tham gia họ hoàn toàn rất là chủ động trong cái việc tự tạo lên cái sinh kế cho gia đình. Cái việc họ có tiếp cận vốn thì cũng chỉ là muốn mở rộng và phát triển thêm các hoạt động sinh kế. Bởi vì các anh chị hiểu là cái việc vay vốn nó là việc là khi mà họ muốn phát triển chứ không phải là cứ phải nghèo không có tiền mà họ mới vay. Trước khi họ không có tiền, chúng tôi tiếp cận hỗ trợ họ vốn thì để họ có một cái đồng để tạo sinh kế. Nhưng bây giờ họ đang trong quá trình phát triển lên thì họ vẫn cứ tiếp cận vốn thôi. Và song song với kiểu việc tiếp cận vốn thì họ còn thực hành tiết kiệm nữa. Tức là như rất là nhiều hộ gia đình đã nói với tôi là nhờ có chương trình thì họ mới biết là họ có khả năng quản lý tốt cái thu chi trong gia đình. Và họ mới biết là họ có khả năng một tháng họ tiết kiệm được gần đấy tiền. Còn nếu như mà không tham gia thì có khi họ không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là mỗi tháng họ có thể ví dụ tiết kiệm 500, 700 hoặc là mấy trăm nghìn.
Ngoài chương trình tài chính vi mô thì Trung tâm Hỗ trợ Nguồn lực Tài chính và Cộng đồng còn có chương trình quỹ sữa dành cho các bà mẹ nhiễm HIV và đang nuôi con nhỏ. Vậy xin chị cho biết là quỹ sữa này hoạt động như thế nào?
Chương trình quỹ sữa dành cho trẻ em phơi nhiễm ở Điện Biên cũng xuất phát từ việc là CFIC trong quá trình triển khai dự án về tuyển giáo và tiếp xúc với các cái đối tượng nhiễm HIV thì thấy là cái số lượng trẻ em mà có mẹ đang là nhiễm HIV và không được bú sữa mẹ thì rất là nhiều. Chúng tôi đã kêu gọi xây dựng một cái quỹ gọi là quỹ sữa cho trẻ em phơi nhiễm ở tỉnh Điện Biên. Chúng tôi đã bằng các cái phương tiện truyền thông cũng như là cái mối quan hệ với các đối tác thì cũng đã kêu gọi được một cái khoản tiền nhất định sử dụng cho cái quỹ sữa này. Ban đầu là kêu gọi cũng được khoảng 100 triệu. Hàng tháng sẽ cấp phát 2 hộp sữa cho các cháu có độ tuổi ban đầu là dưới 18 tháng tuổi, tức là trong độ tuổi bú sữa mẹ đấy. Cái thời điểm ban đầu chúng tôi hỗ trợ được khoảng 20 cháu trên địa bàn 3 huyện của tỉnh Điện Biên. Đó là huyện Tuần Giáo, huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ. Và duy trì suốt từ đó đến nay thì chúng tôi đã nuôi được cứ trung bình là mỗi tháng khoảng từ 10 đến 20 cháu. Chúng tôi đến thăm một gia đình ở xã Nở Sáy của huyện Tuần Giáo thì thấy là bà mẹ trẻ khi mà phát hiện ra mình nhiễm HIV, bác sĩ yêu cầu là không được cho con bú thì không có cách nào khác, đã phải đành bỏ con lại ở nhà và bỏ đi cho mẹ già ở nhà trông con, nén nó ở nhà thế thôi. Tại cái thời điểm mà chúng tôi đến ấy, thì bà đã phải nấu cơm và xách cái nước cơm để cho cái bé gái đấy uống, rất là tội tình luôn.
Chương trình quỹ sữa cho trẻ em phơi nhiễm HIV tại Điện Biên do Giám đốc Trung tâm Nguồn lực Tài chính Cộng đồng phát động vào tháng 12 năm 2013, khi chứng kiến những tiếng khóc của trẻ em mới chào đời và ánh mắt bất lực của những bà mẹ mang trong mình căn bệnh thế kỷ, căng bầu sữa nhưng không thể cho con bú. Quỹ sữa hoạt động được hoàn toàn nhờ vào sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Danh sách ủng hộ quỹ sữa luôn được CFRC cập nhật trên website của mình. Từ tháng riêng năm 2014 đến nay, chương trình quỹ sữa đã hỗ trợ được cho 61 cháu tỉnh Điện Biên với 765 hộp sữa có trị giá là 141 triệu đồng.
Vừa rồi là chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Ngày mai, trong phần 2 của chương trình, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội với đề tài Đi du lịch lấy bằng ở Anh, một công đôi chuyện. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách.